hiện đời thành Phật của Hòa Thượng Thích Thiện Vi bằng thứ hai. Luận thuyết mạch. Ba cõi hỗn độn phát khởi, đồng về chân tâm, trước Phật giao Phật, lý tâm truyền tâm, không lập văn tự. Hỏi: nếu không lập văn tự, lấy gì làm tâm? Đáp: ông hỏi tôi tức là tâm ông, tôi đáp ông tức là tâm tôi. Tôi nếu không tâm, do đâu giải đáp cho ông? Ông nếu không lấy tâm, lấy gì hỏi tôi? Hỏi tôi tức là tâm ông. Từ vô thủy nhiều đại kiếp đến nay, cho đến việc làm, động tác trong tất cả thời gian, tất cả xứ sở đều là bản tâm của ông, đều là bản Phật của ông. Tâm tức là Phật, cũng lại như thế. Trừ ngoài tâm này, không có Phật nào khác có thể được. Lìa ngoài tâm này để đi tìm Bồ Đề Niết Bàn, không bao giờ được. Tự tánh chân thật, không nhân không quả, pháp tức là nghĩa của tâm, tâm mình là Niết Bàn. Nếu ai nói ngoài tâm có Phật và đạt được Bồ Đề thì không bao giờ có. Vậy Phật và Bồ Đề đều ở chỗ nào? Ví như có người lấy tay nắm bắt hư không có được chăng? Vì hư không chỉ có danh từ chứ không tướng mạo, lấy không được, bỏ cũng không được, nắm bắt hư không chẳng được. Trừ ngoài tâm này, thấy Phật không bao giờ được. Phật do tâm mình làm ra, làm sao lìa ngoài tâm này mà tìm Phật được? Phật trước Phật sau là chỉ nói tâm kia. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Nếu nói ngoài tâm có Phật, Phật ở chỗ nào? Ngoài tâm đã không Phật, làm sao phát khởi thấy Phật? Thấy nhau cuốn hoặc, không biết rõ bản tâm, bị vật vô tình kia thu nhiếp, không được tự do. Nếu người đời không tin, làm cuồng làm loạn vô ích. Phật không có lỗi lầm lo âu chúng sanh điên đảo, không hiểu không biết tâm mình là Phật. Nếu ai biết tâm mình là Phật, không nên tìm Phật ở ngoài tâm. Phật không độ Phật, đến tâm tìm Phật không biết Phật. Người nào tìm Phật bên ngoài, chắc chắn người đó không biết tâm mình là Phật. Cũng không nên đem Phật lễ Phật, không được đem tâm niệm Phật. Phật không tụng kinh, Phật không trì giới, Phật không phạm giới. Phật không trì, phạm, cũng không tạo thiện, tạo ác. Nếu ai muốn tìm Phật cần phải thấy tánh tức là Phật. Nếu không thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì tán, giữ giới đều là vô ích. Niệm Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh, trì giới thì được sanh về các cõi trời, bố thí thì tăng phước báo, cuối cùng tìm Phật trong tâm thật là khó đặng. Nếu tự mình không rõ biết, phải học hỏi các bậc thiện tri thức, nhận chân căn bản sanh tử. Nếu không thấy tánh thì làm sao gọi là thiện tri thức? Người chưa thấy tánh dù thức được 12 bộ kinh cũng không thoát khỏi được sự sanh tử luân hồi, phải đành chịu khổ trong ba cõi, không khi nào ra khỏi. Thở xưa có vị tỳ kheo tên là Thiện Tinh, tụng được 12 bộ kinh mà còn phải luân hồi, chưa khỏi sanh tử, vì là không thấy được Phật tánh. Ngài Thiện Tinh đã như thế, người đời nay giảng nói được 5-3 bản kinh luận, cho đó là làm việc Phật pháp, ấy là người ngu si vậy. Nếu không biết rõ được tâm mình thì dù đọc tụng bao nhiêu kinh điển cũng là vô dụng. Nếu ai muốn tìm Phật, trực tâm phải thấy tánh. Tánh tức là Phật, Phật tức là người tự tại, là bậc không sự tướng, không tạo tác. Nếu không thấy tánh, trọn ngày mờ mịt, hướng bên ngoài tìm cầu, tìm Phật xưa nay không được, không một vật gì có thể đặng. Mặc dù tìm cầu lãnh hội, cũng phải học hỏi nghiên cứu với bậc thiện tri thức, thiết yếu chịu khổ, khiến cho tâm lãnh hội, liễu giải. Sanh tử là việc lớn, không nên bỏ qua, tử vọng cuồng vô ích. Dù có của báo như núi, bà con đông đúc, mở mắt thấy liền, nhưng một mai nhắm mắt có thấy được không? Thế nên biết rằng, các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đưa ngon giấc mộng đông thùy, như đồ giả dối không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cấp kỳ, như bóng bên hình không lại có, như xương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điển nhón không tồn tại. Nhận xét như vậy mới thật tri. Nếu không gấp rút tìm minh sư, một đời luống qua. Mặc dù Phật tánh mình tự có, nhưng nếu không nhờ minh sư khai thị, thì không bao giờ rõ biết mình có Phật tánh. Người không nhờ minh sư mà được ngộ, trong số muôn chỉ được một hai. Nếu tự mình lãnh hội, tương hợp đặng ý chánh thánh nhân, tức là không cần tham vấn thiện tri thức. Hạng này là hạng sanh ra tự biết, không cần phải học vấn. Nếu ai chưa ngộ giải phải siêng năng khổ cầu học, nhờ học mới được ngộ. Nếu ngộ mà chưa liễu, không học cũng được. Không đồng người mê, không thể phân biệt đen trắng, vọng nói lời Phật sắc chỉ, hủy bán nghi kỷ Phật pháp. Những hạng như thế, dù nói pháp như mưa xối đều trở thành ma nói, chứ không phải Phật nói. Thầy là Mã Vương thì đệ tử cũng là dân của ma, chỉ dẫn mọi người đi theo đường ma, chắc chắn đọa lạc trong biển khổ sanh tử. Chỉ là những người không thấy Phật tánh, vọng xưng là Phật, các chúng sanh này là người đại tội, cuốn hoạt tất cả chúng sanh, khiến vào cõi của ma. Nếu không thấy tánh, dù thuyết đặng 12 bộ kinh giáo đều là ma thuyết, toàn là quyến thuộc nhà ma, không phải là đệ tử nhà Phật. Đã không biển rõ trắng đen, làm gì khỏi được con đường sanh tử. Nếu ai thấy tánh tức là Phật, không thấy tánh tức là chúng sanh. Nếu lìa ngoài chúng sanh tánh, riêng có tánh Phật có thể được, nhưng Phật ở chỗ nào? Tức tánh chúng sanh là tánh Phật. Ngoài tánh không Phật, Phật tức là tánh. Từ ngoài tánh này, không Phật nào có thể được. Ngoài Phật không tánh nào có thể được. Hỏi, nếu không thấy tánh, niệm Phật tụng kinh, bố thí trì giới tinh tấn, rộng làm các việc phước lợi, có đặng làm Phật không? Đáp, không thể đặng. Hỏi, vì sao mà không thể đặng? Đáp, có một ít pháp có thể đặng, ấy là pháp hữu vi, là các pháp nhân quả, là thọ báo, là luân hồi không thoát khỏi sự sanh tử. Đời nào được thành Phật đạo? Thành Phật phải là thấy tánh. Nếu không thấy tánh, nhân quả vân vân, các pháp trở thành pháp ngoại đạo. Nếu là Phật đạo thì không bao giờ tập theo pháp ngoại đạo. Phật là người không còn nghiệp báo, không còn nhân quả, thì làm sao còn có một ít pháp có thể đặng? Ý này là ý hủy bán Phật, nương đâu mà được thành? Nhiều khi chỉ còn trụ trước một tâm, một năng, một giải, một kiến, Phật đều không cho. Phật tánh không trì giới, phạm giới, tâm tánh vốn không cũng chẳng có cấu tình. Các sự vật không tu không chứng, không nhân không quả. Phật tánh không trì giới, Phật không tu thiện, Phật không tạo ác, Phật không tinh tấn, Phật không giải đại, Phật là đấng không còn tạo tác. Ai còn tâm trụ trước, tức không tiện thấy Phật tánh. Phật không phải là Phật, chớ khởi vọng lên cho là Phật giảng dạy. Nếu không nhận rõ nghĩa này, trong tất cả thời gian, tất cả nơi chốn đều là không rõ bản tâm. Nếu không thấy tánh, trong tất cả thời, toàn khởi tướng vô tác, đó là người tội lớn, là người ngu si, rơi vào trong vô ký không không, mù mịt như kẻ say rượu, không biết tốt xấu. Nếu ai toan tu pháp vô tác, trước phải kiến tánh, sau đó mới dứt hết vĩnh miếu. Nếu không thấy tánh mà thành được Phật đạo là điều không bao giờ có. Có người chẳng nhận lý nhân quả, hăng hái tạo các nghiệp ác, vọng nói lý không, làm ác không có lỗi. những người như thế phải sa vào địa ngục vô gián hắc ám, không bao giờ ra khỏi. Nếu là người trí không nên có kiến giải như thế. Hỏi: đã ra làm việc lành, động tác tốt trong tất cả thời đều là do bản chân tâm. Khi sắc thân vô thường, tại sao không thấy bản chân tâm? Đáp: bản chân tâm thường hiện tiền, ông tự không thấy sao? Hỏi: tâm đã hiện tại, cớ sao không thấy? Tổ sư nói: ông có từng thấy chim bao không? Đáp: vâng, đã từng thấy chim bao. Hỏi: khi ông thấy chim bao là bản thân của ông phải không? Đáp: là bản thân của tôi thấy. Hỏi: lời nói, việc làm, vận động của ông cùng với ông là khác hay không khác? Đáp: không khác. Tổ sư nói: nếu đã không khác, tức thân này là bản pháp thân của ông, tức pháp thân này là bản chân tâm của ông. Tâm này từ vô thủy nhiều kiếp đến nay cũng như vậy không khác, chưa từng có sanh tử, không sanh không diệt, không tăng không giảm, không nhơ không sạch, không tốt không xấu, không đến không đi, không có phải trái, không có tướng nam nữ, không có tăng tục già trẻ, không thánh không phàm, không Phật không chúng sanh, không tu chứng, không nhân không quả, không có căn lực, không có tướng mạo, cũng như hư không, lấy không được, bỏ không được, núi sông đá vách không thể làm chướng ngại, ra vào qua lại, tự tại thần thông, thấu núi ngũ uẩn, quả sông sanh tử, tất cả nghiệp ràng buộc pháp thân này không được. Chân tâm này vi diệu khó thấy, chân tâm này không đồng với sắc tâm, chân tâm này mỗi người đều muốn tìm thấy. Ở trong yến sáng đó vận dụng tay chân hoặc nhiều cách khác, kể cả vấn đề hỏi đáp, tìm tòi, nhưng chưa đạt đến chân lý, thì cũng giống như người gỗ, chỉ là tự nó thọ dụng, chứ chẳng phải là hiểu biết, diệu dụng. Chú thích: nghĩa là khi chưa ngộ thấu đạt chân lý thì làm tất cả sự việc gì cũng đều là sản phẩm của vô minh, ví như người gỗ làm việc một cách máy móc. Vì sao mà không rõ biết? Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều là người mê, nhân tạo nhiều nghiệp chướng, nên sa vào sông sanh tử, muốn ra khỏi rồi đã bị chìm, chỉ vì không thấy Phật tánh trong mỗi người. Chúng sanh nếu không mê, làm gì có những câu hỏi trong các sự chấp trước? Không có một ai lãnh hội cụ thể, tự mỗi người vận động bằng tay chân. Thế mà làm sao chẳng biết? Thế nên biết rằng thánh nhân nói không lầm. Người mê tự không lãnh hội rõ ràng, khó mà thông suốt. Duy có Phật là bậc thấu suốt pháp này, còn bao nhiêu trời người và chúng sanh vân vân đều không liễu ngộ. Nếu trí tuệ sáng biết, tâm này gọi là pháp tánh, cũng gọi là giải thoát. Không câu chấp sanh tử, không câu chấp tất cả sự vật, ấy gọi là đại tự tại vương Như Lai, cũng gọi là không nghĩ bàn, cũng gọi là thánh thể, cũng gọi là trường sanh không chết, cũng gọi là đại tiên. Tên tuy không đồng, nhưng thể chỉ là một. Thánh nhân có nhiều hạng đều không lìa tâm mình, tâm lượng rộng lớn, ứng dụng không cùng. Ứng vào mắt thì thấy sắc, ứng vào tai thì nghe tiếng, ứng vào mũi thì ngửi mùi, ứng vào lưỡi thì biết vị, cho đến ra làm các việc đều là do tâm mình. Trong tất cả thời, chỉ có dứt lìa đường chấp trước nói năng thì mới rõ tâm mình, ly ngôn thể nhập chân tâm, kiến tánh. Thế nên, nói Như Lai sắc không cùng, trí tuệ cũng lại như thế. Sắc không cùng là tâm mình, tâm thức khéo hay phân biệt tất cả, cho đến ra làm vận dụng đều là trí tuệ. Tâm không hình tướng, trí tuệ cũng không cùng tận. Thế nên nói Như Lai sắc không cùng, trí tuệ cũng như thế. Sắc thân bốn đại, tức là phiền não, sắc thân có sanh diệt, pháp thân thường trú mà không chỗ trú, vì pháp thân Như Lai thường không đổi khác. Trong kinh nói, chúng sanh nên biết mình sẵn có Phật tánh. Ca diếp: chỉ là ngộ được bổn tánh, bản tánh tức là tâm, Tâm tức là tánh. Tánh thì đồng tâm của chư Phật. Phật trước, Phật sau chỉ truyền tâm này. Còn ngoài tâm này ra thì không có thể đặng Phật nào nữa. Chúng sanh điên đảo không biết tâm mình là Phật, hướng ra ngoài rủi tìm, trọn ngày quờ quạng, niệm Phật, lại Phật, Phật ở chỗ nào? Không nên khởi ra kiến chấp như thế. Chỉ biết tâm mình, ngoài tâm ra không có Phật nào khác. Thế kinh nói, phàm vật gì có hình tướng đều là hư vọng. Trong kinh lại nói, chỗ sở tại tự tâm tức là có Phật. Tâm mình là Phật, không nên đem Phật lại Phật. Thoạt nhiên thấy đối tượng kia chỉ là có tướng mạo Phật và Bồ Tát, thì thiết yếu không dùng lễ kinh. Tâm ta không tịch, vốn không tướng mạo như thế. Nếu chấp tướng tức là ma, bị lạc vào đường tà. Nếu là huyễn từ vọng tâm phát khởi thì không dùng lễ. Người lễ thì không biết, kẻ biết thì không lễ, lễ bị ma ngủ ấm nhiếp. Sợ người tu học không biết nên ân cần khuyên nhắc. Các đức Phật Như Lai trên thể bản tánh đều không có tướng mạo như thế, cần phải để ý. Chỉ có các cảnh giới, không cần dùng sự sống, cũng chớ sanh tâm sợ hãi, không cần nghi hoặc. Tâm ta xưa nay thanh tịnh, chớ đâu có trụ tại tướng mạo nào đâu. Cho nên đối với các tướng trời, rồng, giả so, quỷ thần, đế thích, phạm vương vân vân, cũng không nên dụng tâm sanh sự kính trọng. Cũng chớ sợ sệt, tâm ta xưa nay vắng lặng, còn tất cả tướng mạo đều là vọng, thấy cũng chớ nên chấp tướng. Nếu phát khởi tâm thấy Phật, thấy Pháp và thấy tướng mạo của Phật và Bồ Tát vân vân, mà sinh tâm kính trọng, chính mình tự xa vào trong cõi chúng sanh. Nếu ai muốn hiểu thẳng nguồn tâm thì chỉ cần đừng chấp mắt tất cả tướng mạo là được, chứ không cần gì khác nữa. Nên trong kinh Kim Cang nói, phàm có tướng trọng đều là hư vọng, đều không định thật, huyễn tướng không nhất định, là pháp vô thường, không nên chấp tướng, đó là hợp với ý của thánh. Thế kinh nói, xa lìa tất cả tướng, tức gọi là các đức Phật. Hỏi, vì sao không được lại Phật và Bồ Tát, vân vân? Đáp, thiên ma ba tuần, A-tu-la đủ thần thông thị hiện, đều làm được tướng mạo Bồ Tát. Các thứ biến hóa là ngoại đạo, tất cả như thế đều không phải là Phật. Phật là tâm mình, chớ lầm lễ lại. Phật là tiếng xưng theo nước Tây Vực, Trung Quốc gọi là giác tánh. Giác là linh giác, ứng theo căn cơ, hướng dẫn người vật. Nhướng chân mày, nháy hai mắt, vận động tay chân đều là tánh linh giác của chính mình. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là đạo, đạo tức là thiền. Về chữ thiền, không phải phàm thánh lường được. Lại có chỗ nói, thấy bản tánh là thiền. Nếu ai chưa thấy bản tánh tức không phải thiền. Giả sử nói đặng nghìn quyển kinh, muôn bộ luận, nếu không thấy bản tánh chỉ là phàm phu, không phải là Phật Pháp, cứu cánh đạo cao siêu, không thể dùng lời nói mà lãnh hội được. Vậy trông cậy vào giáo điển, ở chỗ nào mà đạt đạo? Chỉ thấy bản tánh, không biết một chữ cũng được. Thấy tánh tức là Phật, tánh thể xưa nay thanh tịnh, không có tạp vệ. Những gì có ngôn thuyết đều là thánh nhân từ tâm khởi diệu dụng. Dụng và thể xưa nay vốn không danh ngôn cũng là ví dụ, chứ không đạt đến diệu dụng. Nhờ vào 12 bộ kinh ở chỗ nào thấy được tâm. Đạo vốn viên thành, không dùng tu chứng. Đạo không phải sắc thính, nhiễm màu khó thấy. Như người uống nước, lạnh hay nóng tự mình biết không thể hướng về người giải nói. Vì có Như Lai hay biết rõ ràng. Còn các vị trời, người khác không làm sao biết được. Trí phàm phu không hiểu đến kịp bởi vì còn quá nhiều chấp tướng, không rõ tâm mình xưa nay vắng lặng, còn vọng chấp tướng, và tất cả sự vật liền bị xa vào ngoại đạo. Nếu ai rõ biết các sự vật từ tâm mình sinh ra, không nên cố chấp, chấp tức là không biết. Nếu thấy bản tánh thì không vướng bận với chữ nghĩa trong 12 bộ kinh, nghìn tập kinh, muôn quyển luận, chỉ làm tâm sáng, nói xong là hiểu thấu, giải để làm gì? Chỉ lý phải dứt lời nói năng, những lời giải bảo, thật chưa phải đạo lý thâm diệu. Đạo tức là chân lý, vốn không nói năng, ngôn thuyết là vọng. Nếu ban đêm nằm mộng thấy các cảnh lâu đài, cung điện, voi ngựa cùng thấy các tướng rừng cây, tùng, bá, ao hồ, vân vân, không được phát khởi một niệm vui trước, đều là những chỗ thác tranh, cần phải lưu ý. Nhất là thời gian gần chết, không được chấp tướng, phải tiêu trừ các chướng ngại. Lòng nghi bỗng phát khởi, liền bị ma tu hút. Pháp thân xưa nay thanh tịnh không thỏa nhiệm, chỉ vì vinh níu với mê lầm, không hiểu không biết, nhân đây cho nên vọng thọ quả báo. Nhưng vì có vui, có chấp trước, thì không được tự tại. Chỉ bằng ngay bây giờ ngộ được bản tánh thân tâm, tức không còn quen thói nhiễm ô. Nếu từ thánh vào phàm, chỉ thấy các thứ tạp loại tự làm chúng sanh, thế nên các thánh nhân nghịch thuận đều được tự tại. Tất cả nghiệp chướng câu thúc các ngài không được. Các đức Phật thành đạo đã lâu, nên có oai đức lớn. Tất cả các loại nghiệp bị chư Phật Bồ Tát chuyển dễ dàng. Thiên đường, địa ngục không làm gì nổi các ngài. Thần thức của phàm phu có mờ tối, không đồng với thánh nhân, trong ngoài sáng sạch. Nếu có nghi thì không tạo nghiệp, tạo nghiệp thì bị trôi lăn trong biển sanh tử. Sao ăn năn không chỗ cứu vãn, nghèo cùng khốn khổ đều từ vọng tưởng sinh ra. Nếu rõ vọng tâm này, thấy nhau khuyên gắn, chỉ không tạo tác mà phải tạo tác, tức vào tri kiến Như Lai. Người sơ phát tâm, thần thức đều không nhất định. Nếu trong giấc chiêm bao thường thấy các cảnh lạ, không nên nghi ngờ, vì đều là từ tâm mình phát khởi, không phải từ bên ngoài đến. Chiêm bao nếu thấy yến sáng xuất hiện, sáng hơn vầng mặt trời, tức là các tập quán mờ tối tiêu diệt, tánh pháp giới hiển lộ. Nếu ai được trạng thái này, tức là có nhân thành đạo, chỉ mình tự biết, không nên hướng về người khác nói ra. Hoặc ở trong vườn rừng yên tĩnh, đi đứng nằm ngồi, mắt thấy yến sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ, chớ cùng với người khác nói bàn, cũng không được cố chấp. Đó cũng là yến sáng trong tánh mình hiện ra. Hoặc ban đêm ở trong nhà tối yên tĩnh, đi đứng nằm ngồi, mắt thấy yến sáng, cùng với ban ngày không khác, không được lấy làm ngạc nhiên, đều là tâm mình chiếu sáng. Hoặc ban đêm trong lúc chiêm bao thấy ngôi sao, mặt trăng rõ ràng, cũng từ tâm mình gần chấm dứt các duyên, cũng không nên hướng về người ngoài bàn nói. Chiêm bao nếu mơ màng, cũng như đi trong bóng tối, đó cũng là do tâm mình bị phiền não che đậy. Mình phải tự biết, nếu thấy bản tánh, không cần đọc kinh, niệm Phật học rộng biết nhiều vô ích. Thần thức càng mờ tối, mặc dù giáo thuyết chỉ là nêu rõ tâm. Nếu biết tâm, cần gì nương giáo thuyết? Nếu ai từ phàm vào thánh, liền phải dứt nghiệp dưỡng thần, theo phần vị cho qua ngày. Nếu người nào còn nhiều sự giận tức, khiến tánh tình chuyển đổi, cùng đạo trái nhau, tử hiềm vô ích. Các đức Phật Bồ Tát ở trong đường sanh tử, tự tại ra vào, ẩn hiện không nhất định. Tất cả nghiệp câu thúc các ngài không được, thánh nhân phá trừ tà ma ngoại đạo. Tất cả chúng sanh chỉ cần thấy bản tánh, thì chống dịch các phiền não tập quán. Thần thức không mờ muội, mới là người lãnh hội, tức thời đủ ngộ, chỉ phải sáng suốt. Ai muốn trực tâm lãnh hội đạo lý, chớ nên chấp trước tất cả sự vật. Dứt nghiệp dưỡng thần, các tập quán khác cũng hết luôn. Tự nhiên sáng suốt không cần dụng công. Ngoại đạo không lãnh hội ý Phật, dụng công tối đa. Trái bỏ ý chính của Phật, suốt ngày truyền miên niệm Phật, tụng kinh làm lu mờ Phật tánh, không khỏi vào nẻo luân hồi. Phật là người tự tại, đâu có ý dông ruổi cầu danh lợi. Trong mặt nhắm có ích dụng gì ở mái sáo trắng? Chỉ người không thấy tánh, tụng kinh niệm Phật, học nhiều tinh tấn, hành đạo sáu thời, ngồi mãi không nằm, học rộng nghe nhiều, cho là hành theo chánh pháp. Những chúng sanh như thế đó đều là những người hủy bán Phật pháp. Trước Phật, sau Phật đều dạy chỉ cần thấy tánh. Các hạnh vô thường, nếu ai không thấy Phật tánh, dối nói ta đặng vô thượng bồ đề, đó là người bị tội lớn. Mười vị đại đệ tử, trong số đó ngài A Nan Đa Văn đệ nhất, đối với Phật vẫn không rõ biết, chỉ học rộng nghe nhiều. Hàng nhị thừa, ngoại đạo đều không biết Phật, chỉ biết số tu chứng xa vào trong lực nhân quả. Chúng sanh ấy bị mắc nghiệp báo không thoát khỏi sanh tử. Trái ý Phật, tức là chúng sanh hủy bán Phật, trong ngoặc diệt trừ những loại vọng nghiệp ấy thì không tội lỗi. Kế kinh nói, hạng người diễn đề không sanh lọc tinh, giết hại dục tâm không có tội lỗi. Nếu có lòng chánh tính, người này sẽ là một vị Phật. Nếu không thấy tánh, tức là không dùng được việc gì mà cho là lương thiện, tự hổ thẹn vô ích. Thiện ác đành rành, nhân quả phân minh, thiên đường, địa ngục chỉ ở trước mắt. Kẻ ngu không tin, liền đỏ trong địa ngục hắc ám. Cũng chẳng hiểu chẳng biết, chỉ vì duyên nghiệp quá nặng, do đó nên chẳng có lòng tin. Ví như người không con mắt, chẳng tin lời người khác nói về ánh sáng dù hướng về người đó giải thích, y cũng không tin. Chỉ vì mù lò, làm sao biển nói được yến sáng mặt trời. Người ngu cũng lại như vậy. Hiện nay đỏ trong tạp loại xúc sanh, rồi sanh trong nhà nghèo cùng hèn hạ, muốn sống không được, cầu chết chẳng đặng. Mặc dù chịu các sự khổ não, có ai hỏi đến đều nói ta nay an vui, không khác chi đang ở chốn thiên đường. Thế nên biết rằng, tất cả chúng sanh lấy chỗ sanh ra làm nỡ vui thú, cũng chẳng hiểu chẳng biết. Người ác như thế, chỉ vì nghiệp chướng quá nặng nề, thế nên người ấy không thể phát lòng tin, không được tự do khỏi nghiệp chướng. Nếu thấy tâm mình là Phật, không cần cạo bỏ râu tóc, bạch y cư sĩ cũng là Phật. Nếu không thấy Phật tánh, cạo râu bỏ tóc cũng là ngoại đạo. Hỏi bạch y cư sĩ có vợ con, chẳng trừ dâm dục, nhờ đâu mà được thành Phật? Đáp, chỉ nói thấy tánh, không nói dâm dục, chỉ vì không thấy tánh. Nếu thấy được tánh, dâm dục xưa nay thanh tịnh, đoạn trừ vọng tâm, cũng không vui thích chấp trước, dù có tập khí khác, không thể nào làm hại. Vì sao? Vì bản tánh vốn thanh tịnh, tuy ở trong sắc thân năm uẩn, nhưng bản tánh ấy xưa nay thanh tịnh chẳng bị nhiễm ô. Pháp thân xưa nay không thọ lạnh, không đói, không khát, không lạnh nóng, không bệnh hoạn, không ân ái, không quyến thuộc, không khổ vui, không tốt xấu, không ngắn dài, không mạnh yếu. Xưa nay không có một vật gì có thể đặng. Chỉ vì chấp có sắc thân này, nhưng đó có ra các tướng đói khát, lạnh nóng, bệnh hoạn. Nếu không chấp tức là không nhậm vẫn tạo tác. Nếu ở trong sự sanh tử đặng tự tại, chuyển tất cả sự vật cùng thánh nhân thần thông tự tại vô ngại, không có chỗ nào chẳng an. Nếu tâm ai có nghi, quyết định chẳng đạt thấu suốt tất cả cảnh giới, chẳng làm được điều tốt nhất, tạo tác rồi không khỏi nẻo luân hồi sanh tử. Nếu thấy tánh, Chiên Đà La cũng được thành Phật. Hỏi, Chiên Đà La sát sanh làm sự nghiệp thì làm sao mà thành Phật được? Đáp, chỉ nói thấy tánh, không nói tác nghiệp. Dù chỗ tạo nghiệp không đồng, tất cả nghiệp bỏ buộc chẳng đặng. Từ vô thủy nhiều đại kiếp trở lại đây, chỉ vì không thấy bản tánh, đọa vào địa ngục, do đó tác nghiệp luân hồi sanh tử. Từ ngộ đặng bản tánh, trọn không tác nghiệp. Nếu không thấy tánh thì dù niệm Phật không thoát khỏi quả báo không lẫn sát sinh hại mạng. Nếu thấy tánh, chống trừ tẩm nghi, sát sinh hại mạng cũng không làm gì được. Từ Tây Thiên 27 đời tổ, chỉ là thay nhau truyền tâm ấn. Tối nay đến cõi này, chỉ truyền Lũng Giáo Đại Thừa, tức tâm là Phật, không nói truyền giới, tinh tấn, khổ hạnh. Cho đến vào nước, lửa, lên rừng gươm, mỗi ngày một bữa ăn, ngồi hoài, không nằm đều là pháp hữu vi ngoại đạo. Nếu biết được các hành vi vận động phát khởi từ tánh linh giác, thì ông tức là tâm chư Phật. Phật trước, Phật sau, chỉ nói truyền tâm chứ không có pháp nào khác nữa. Nếu ai biết được pháp này, phàm phu một chữ không biết cũng là Phật. Ngược lại, nếu không biết tánh linh giác của chính mình, giả sử thân nát như cát bụi, tìm Phật trọn không bao giờ được. Phật tánh cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là bản tâm. Tâm này không hình tướng, không nhân quả, không xương gân, cũng như hư không, nắm bắt không được, không đồng chất ngại, chẳng giống ngoại đạo. Tấm này trừ Như Lai không một ai lãnh hội được. Còn bao nhiêu chúng sanh người mê khó rõ biết, tấm này không xa lìa trong sắc thân bốn đại. Nếu lìa tấm này, không thể vận động được, là thân vô tri, như cỏ cây ngói đá. Thân là vô tánh, nhớ đâu mà vận động. Nếu tâm mình động, cho đến ngôn ngữ, ra làm, tạo tác, thấy, nghe, hiểu, biết đều là động tâm, động dụng. Động là tâm động, động tức là dũng kia. Ngoài động dũng ra không có tâm, ngoài tâm không động. Động chẳng phải là tâm, tâm không phải động. Đặng vốn vô tâm, tâm vốn không động. Động không rời tâm, tâm không rời động. Động không lìa tâm, tâm không lìa động. Động là dũng của tâm, dũng là động của tâm. Động tức là dũng, dũng tức là động. Không động, không dũng, dũng cùng thể vốn không. Không vốn không động, động dũng đồng tâm, tâm vốn không động. Trong Khế Kinh nói, động mà không chỗ động, trọn ngày đi lại, nhưng chưa từng đi. Trọn ngày thấy mà chưa từng thấy. Trọn ngày cười mà chưa từng cười. Trọn ngày nghe mà chưa từng nghe. Trọn ngày biết mà chưa từng biết. Trọn ngày vui mà chưa từng vui. Trọn ngày đi mà chưa từng đi. Trọn ngày đứng mà chưa từng đứng. Nên Khế Kinh lại nói, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành tứ diệt. Thấy, nghe, hiểu biết vốn tự tròn vẳn. Cho đến giận vui đau nhất nào khác người gỗ. Chỉ vì xét tiền đau nhất không thể được. Nên trong kinh nói, nghiệp ác liền bị khổ báo, nghiệp lành liền có phước lành. Chẳng những chỉ dẫn tức xa vào địa ngục, hoan hỷ được sanh về cõi trời. Nếu ai biết dẫn cùng vui, tánh nó không, chỉ không chấp, tức được giải nghiệp. Nếu không thấy tánh, giảng kinh quyết định không thông, nói cũng không cùng tận. Lược nêu chánh tà như thế, không bằng ngộ một hai điểm yếu. Tụng rằng, tâm tìm tâm, tìm đâu dễ được. Thời gian dài, trọng trượt một màu, khí thu hẹp, kim lỗ đầu. Ta không tìm Phật, vốn cầu tẩm không. Tẩm không rõ ra không một vật. Vậy muốn tìm được Phật, cầu tâm. Chỉ tâm ấy biết pháp âm, lắng nghe thì rõ Phật tâm nơi mình. Mình biết mình làm sao biết chắc. Tâm vọng ngoài, chẳng đắc bao giờ. Mãi vọng niệm, mãi nghi ngờ, vọng tâm tiêu diệt, Phật thờ hiển linh. Kệ nói, ta vốn đến cõi trần, truyền đạo cứu mê tân, hoa sen năm cánh nở, quả nhiên hiển pháp thần. Vũ Châu chùa Hoa Nghiêm, Sa Môn Thích Tôn cảnh dạo khắc. Luận về đạo lý thì lấy tịch diệt làm bản thể. Nói về tu dùng lý tướng làm tôn chỉ, trong Khế Kinh nói, tịch diệt là bồ đề vì dứt hết các tướng. Phật là bậc giác ngộ, người có tâm giác ngộ đạt đến con đường giác ngộ, gọi đó là Phật. Trong các kinh nói, lìa tất cả tướng trạng, tức gọi là chư Phật. Ai nhận chân có tướng là những tướng không tướng, không thể dùng mắt thấy, chỉ có thể dùng trí biết. Nếu ai nghe pháp này, sanh chánh niệm tĩnh tâm, người đó phát tâm đại thừa vượt qua ba cõi. Ba cõi đây tức là tham lam, giận tức và si mê. Trái với tham sân si là giới định huệ, tức gọi là vượt qua ba cõi. Trong tham lam, giận tức, si mê cũng không có tánh chân thật, chỉ căn cứ theo chúng sanh mà nói. Nếu ai phản chiếu, rõ biết thấy tánh tham, sân si, tức là Phật tánh. Ngoài tánh tham, sân si ra, lại không có Phật tánh nào khác. Trong kinh nói, các Đức Phật từ xưa đến nay thường ở nơi ba độc để trưởng dưỡng chánh pháp thanh bạch, rồi trở thành các đấng thế tôn. Ba độc là tham sân si, nói đại thừa, tối thượng thừa là thế nào? Đều là chỗ sở hành của các vị Bồ Tát, không có chỗ nào mà chẳng thừa, cũng không chỗ nào là thừa, trọn ngày thừa, nhưng chưa từng thừa, ấy là Phật thừa. Kể kinh nói, không thừa là Phật thừa. Nếu người biết sáu căn không thật, năm uẩn giả danh, khắp cơ thể tìm kiếm, quyết không có chỗ nào nhất định, phải biết người ấy hiểu được lời Phật nói. Trong kinh nhiều chỗ nói, nhà cửa của năm uẩn gọi là thiền viện, soi sáng và khai giải bên trong, tức là cửa của đại thừa. Các vị có rõ các nghĩa trên hay không? Không để ý và không nhớ các sự vật mới gọi là thiền định. Nếu rõ được những câu nói trên, đi đứng nằm ngồi đều là thiền định. Biết tâm là không gọi là thấy Phật. Vì cỡ sao? Các Đức Phật trong mười phương đều dùng vô tâm, không thấy gì nơi tâm, gọi là thấy Phật. Bỏ thân không xẻng tiếp, gọi là đại bố thí. Lìa các động và định, gọi là đại tọa thiền. Vì sao? Vì phàm phu một bề hướng động, tiểu thừa một bề hướng định. Nghĩa là vượt ra xa sự tọa thiền của phàm phu và tiểu thừa, nên gọi là đại tọa thiền. Nếu người nào lãnh hội ý này, tất cả các tướng không cầu tự giải, tất cả các bệnh không trị tự lành, đây đều là tức đại thiền định. Phàm người nào đem tâm cầu pháp là mê, ai không đem tâm cầu pháp là ngộ, không dính mắc văn tự chữ nghĩa là giải thoát, không đắm nhiễm sáu trần gọi là hộ pháp, ra khỏi con đường sanh tử gọi là xuất gia, không thọ thân hậu hữu gọi là đắc đạo, không sanh vọng tưởng gọi là niết bàn, không ở chỗ vô minh gọi là đại trí huệ, không ở bất phiền não gọi là nhập niết bàn, không còn tướng vọng tâm gọi là bờ bên kia. Khi mê có bờ bên này, nếu khi ngộ không có bờ bên này, vì sao? Bởi vì phàm phu một bề trụ ở đây. Nếu ai giác ngộ lý tối thượng thừa, tâm không bao giờ trụ ở đây, cũng không trụ nơi kia, thế nên hay xa lìa bờ bên này và bờ bên kia vậy. Nếu ai thấy bờ bên kia khác với bờ bên này, tâm của người đó không có thiền định. Phiền não gọi là chúng sinh, ngộ giải gọi là bồ đề. Chẳng phải một, cũng chẳng phải khác, chỉ cách nhau mê và ngộ mà thôi. Khi mê thấy có thế gian để ra, lúc ngộ không có thế gian để ra, trong pháp bình đẳng, không thấy phàm phu khác với thánh nhân. Trong kinh nói, pháp bình đẳng, phàm phu không thể vào, thánh nhân không thể ra. Pháp bình đẳng chỉ có các đại Bồ Tát cùng chư Phật Như Lai hành trì. Nếu có ai thấy sanh khác với tử, động khác với tỉnh, đều gọi là không bình đẳng. Không thấy phiền não khác với niết bàn, ấy gọi là bình đẳng. Vì sao? Vì phiền não cùng niết bàn đồng là tánh không. Người tu quả thấp hy vọng đoạn phiền não, trông mong vào niết bàn, nên bị niết bàn làm trở ngại. Bồ Tát biết rõ phiền não tánh nó không, tức chẳng xa lìa không, nên thường ở niết bàn. Niết bàn là gì? Niết là không sanh, bàn là không tử. Ra khỏi sanh tử, ra vào niết bàn. Tâm không đi lại, liền vào niết bàn. Thế nên biết rằng niết bàn tức là tâm không. Các đức Phật vào niết bàn vì ở chỗ không còn vọng tưởng. Bồ Tát vào chốn đạo tràng, tức là chỗ không có phiền não. Chỗ thanh nhàn vắng vẻ, tức là chỗ không tham lam, giận tức, si mê. Tham lam là cõi dục, giận tức là cõi sắc, si mê là cõi vô sắc. Nếu một niệm vọng tâm sinh, liền vào trong ba cõi. Một niệm vọng tâm diệt, lập tức ra khỏi ba cõi. Thế nên biết rằng, sự sanh diệt trong ba cõi, muôn sự vật có không đều do nhất tâm. Phàm nói một sự vật, như phá vỡ những vật không tình thức, ngói, đá, tre cây. Nếu biết vọng tâm là giả danh, không có thật thể, tức là biết vọng tâm tự nơi mình cũng chẳng phải có, cũng là chẳng phải không. Vì cỡ sao? Vì hàng phàm phu một bề sanh vọng tâm, gọi là có. Tiểu thừa một bề diệt vọng tâm, gọi là không. Bồ Tát cùng Phật chưa từng sanh vọng tâm, chưa từng diệt vọng tâm, gọi là chẳng phải có, chẳng phải không vọng tâm. Chẳng phải không vọng tâm ấy gọi là trung đạo. Thế nên biết rằng gìn giữ tâm, học theo Pháp, thì tâm cùng Pháp đều mê. Ai không gìn giữ tâm, học theo Pháp, thì tâm cùng Pháp đều ngộ. Phàm người mê, mê ở nơi ngộ, người ngộ, ngộ nơi mê. Những ai chánh kiến biết tâm vốn không, liền vượt ra khỏi mê cùng ngộ. Không có mê cùng ngộ mới gọi chánh giải, chánh kiến. Sắc chẳng từ nơi sắc, do vọng tâm nên có sắc. Tâm chẳng từ nơi vọng tâm, do sắc nên có vọng tâm. Thế nên biết rằng tâm cùng sắc cả hai tướng đều sanh diệt. Có là có với không, không là không với có, ấy gọi là chân kiến. Luận về chân kiến, không có chỗ nào chẳng thấy, cũng không chỗ nào thấy. Thấy khắp mười phương nhưng chưa từng có thấy. Vì cớ sao? Vì không có chỗ thấy, vì thấy cùng không thấy, vì thấy mà chẳng thấy. Chỗ thấy của phàm phu đều là hư vọng. Nếu vắng lặng không thấy mới gọi là chân kiến. Tâm cùng cảnh đối đãi, thấy sanh ở giữa đó. Nếu trong không khởi vọng tâm thì ngoài không sanh vọng cảnh, tâm cùng cảnh đều tịnh. Chính đó mới gọi là chân kiến, tức là cái thấy chân thật. Khi hiểu được như trên, đó mới gọi là chánh kiến. Không chấp tất cả sự vật, chính đó mới gọi là đắc đạo. Không hiểu tất cả sự vật, ấy mới gọi là hiểu pháp. Vì sao? Vì thấy cùng không thấy đều là không thật thấy. Hiểu cùng không hiểu đều không thật hiểu. Những gì thấy mà giống như không thấy mới là chân kiến. Những điều hiểu mà không thấy có chi để hiểu, ấy mới thật là liễu ngộ. luận về chánh kiến, chẳng phải thấy thẳng ở nơi cái thấy, mà cũng chẳng phải thấy bởi nơi cái không thấy. Chớ giải là thế nào? Chẳng giải thẳng nơi cái giải, mà cũng chẳng phải giải ở nơi cái không giải. Phàm có chỗ giải đều gọi là không giải, không chỗ nào giải được mới gọi là chánh giải. Giải cùng không giải đều chẳng phải chơn giải. Trong Khế Kinh nói, không bỏ trí tuệ gọi đó là ngu si, vì tâm nó là không, hiểu cùng không hiểu đều là chân, vì tâm nó là có, hiểu cùng không hiểu đều vọng. Hoặc khi hiểu thì pháp theo người, hoặc khi không hiểu thì người theo pháp. Nếu pháp theo nơi người thì chẳng phải pháp thành pháp, nếu người theo nơi pháp thì pháp thành chẳng phải pháp. Nếu người theo nơi pháp thì pháp đều thành vọng, nếu pháp theo nơi người thì pháp đều thành chân. Thế nên thánh nhân cũng không đem tâm cầu pháp, cũng không đem pháp cầu tâm, cũng không đem tâm cầu tâm, cũng không đem pháp cầu pháp. Do đó biết rằng tâm không sanh pháp, pháp không sanh tâm, tâm cùng pháp cả hai đều vắng lặng, nên thường được ở đại định. Chúng sanh vọng tâm sinh thì Phật pháp diệt, vọng tâm chúng sanh diệt thì Phật pháp mới sanh. Vọng tâm sanh thì chân pháp diệt, vọng tâm diệt thì chân pháp sanh. Ai đã biết tất cả sự vật mỗi mỗi không tùy thuộc nhau, ấy gọi là người đắc đạo. Ai biết được tâm không tùy thuộc tất cả sự vật, người ấy thường ở chốn đạo tràng. Khi mê có tội, lúc liễu ngộ thì không tội. Vì cớ sao? Vì tội tánh nó là không. Nếu khi mê không tội, thấy tội, lúc giải ngộ tức là tội mà chẳng phải tội. Vì sao? Vì tội nó vốn không xứ sợ. Trong kinh nói, các sự vật nó không có tự tánh, chơn dụng chớ nghi, nghi tức thành tội. Vì sao? Tội nhân nghi lầm mà sinh. Nếu người nào hiểu được như thế, tội nghiệp đời trước liền được tiêu trừ. Khi mê sáu thức năm ấm đều là pháp sanh tử phiền não, lúc ngộ sáu thức năm ấm đều là pháp niết bàn không sanh tử. Người tu hành làm đạo không nên tìm đạo bên ngoài. Vì cớ sao? Bởi vì biết tâm là đạo. Nếu khi đặng tâm, không tâm có thể đặng. Nếu khi đặng đạo, không đạo có thể đặng. Nếu ai nói đem tâm cầu đạo được, ấy là tà kiến. Khi mê có Phật, có Pháp, lúc ngộ không Phật, không Pháp. Vì sao? Bởi vì ngộ tức là Phật Pháp. Luận về sự tu hành làm đạo, tách thân diệt đạo mới thành. Cũng như anh giáp chặt cây, sanh nghiệp báo thân này, thường nghĩ về cơn vô thường, không còn pháp gì nhất định. Chỉ theo ý nghĩa tu hành, không được nhàm chán sanh tử, cũng không được ưa thích sanh tử. Chỉ trong mỗi niệm, không được vọng tưởng. Lúc còn sống, chứng được hữu dư niết bàn. Khi chết, vào được vô sanh pháp nhận. Khi mắt thấy sắc, không nhiễm theo sắc. Lúc tai nghe tiếng, không nhiễm theo tiếng, đều là giải thoát. Mắt không đắm sắc, mắt là cửa thiền. Tai không mê theo tiếng, tai là cửa thiền. Tóm lại, thấy sắc, thấy được tánh sắc, không bị đắm trước là thường giải thoát. Người thấy sắc tướng thường bị ràng buộc. Ai không bị phiền não tức gọi là giải thoát, lại không có giải thoát nào khác. Người khéo quán sát sắc, sắc không sanh vọng tâm, vọng tâm không sanh sắc, tức là sắc cùng tâm đều là thanh tịnh. Khi không vọng tưởng, một tâm là một cõi nước Phật. Lúc có vọng tưởng, một tâm là một cảnh địa ngục. Chúng sanh tạo tác quá nhiều vọng tưởng, từ vọng tâm này đến vọng tâm khác, cho nên thường ở nơi địa ngục. Các Bồ Tát quán sát vọng tưởng, không cho từ vọng tưởng này sanh vọng tưởng khác, thường ở trong cõi nước Phật. Nếu ai không dùng vọng tâm sanh vọng tâm thời mỗi tâm vào không tịch, mỗi niệm về nơi vắng lặng. Từ một nước Phật đến một cõi nước Phật, Nếu vị nào để vọng tâm sanh vọng tâm thì mỗi tâm không tịch tỉnh, mỗi niệm trở về động. Từ một địa ngục trải qua một địa ngục, nếu một vọng tâm phát khởi thì có hai nghiệp lành mà giữ, có thiên đường và địa ngục. Nếu một niệm vọng tâm không phát khởi, tức là không có hai nghiệp lành và giữ, cũng không có thiên đường và địa ngục, vì bản thể chẳng phải có, chẳng phải không. Tại phàm tức là có, tại thánh tức là không. Chư Phật, Bồ Tát không có vọng tâm đó, nên trong lòng rỗng không, cùng đồng với lượng hư không. Các yếu điểm này đều là ở trong sự tu chứng của đại đạo, không phải là cảnh giới của tiểu thừa cùng phàm phu. Khi tâm được niết bàn, tức không thấy có niết bàn. Vì cớ sao? Vì tâm là niết bàn. Nếu ngoài tâm lại thấy có niết bàn, ấy gọi là chạy theo tà kiến. Tất cả phiền não là chủng tâm Như Lai, vì nhân phiền não mà được trí tuệ. Chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, không nên nói phiền não là Như Lai. Thế nên, thân tâm là ruộng lúa, phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm mống. Như Lai dụ cho vỏ hạt lúa, Phật ở trong tâm như chất thơm ở trong cây. Phiền não nếu hết, Phật từ tâm ra, một nát khi nó hết, hương từ cây ra. Tức là biết, ngoài cây ra không có mùi thơm, ngoài tâm thì không có Phật. Nếu ngoài cây có mùi thơm, đó là mùi thơm nào khác? Ngoài tâm có Phật, tức là Phật nào khác? Trong tâm ai còn ba độc, ấy gọi là cõi nước uế ác. Trong tâm ai không còn ba độc, ấy gọi là cõi nước thanh tịnh. Kể kinh nói, nếu khiến cõi nước không thanh tịnh, uế ác đầy dẫy, các Đức Phật Thế Tôn ở trong đó xuất hiện, không bao giờ có việc như thế. Bất tịnh uế ác, tức là vô minh ba độc. Còn các Đức Phật Thế Tôn, tức tâm giác ngộ thanh tịnh. Tất cả ngôn ngữ đều là Phật Pháp. Nếu biết dùng không có gì để nói mà nói cả ngày, ấy cũng là hợp đạo. Còn chấp cái gì để nói thì dù trọn ngày làm sinh cũng chẳng phải là đạo. Thế nên Đức Như Lai nói không nên yên lặng. Yên lặng không nên nói. Nói năng không lìa yên lặng. Ai ngộ được nói năng, yên lặng này đều ở trong chánh định. Nếu khi hiểu biết mà nói cũng giải thoát. Nếu khi không hiểu biết mà yên lặng cũng bị ràng buộc. Thế nên, nếu nói lìa tướng, nói cũng gọi là giải thoát. Yên lặng nếu mà trước tướng, yên lặng tức là ràng buộc. Phàm luận về văn tự ấy là, bản tánh giải thoát văn tự không thể làm nên sự ràng buộc. Sự ràng buộc tự nói xưa nay chưa làm nên văn tự. Pháp không cao thấp, nếu thấy có cao, thấp thì không phải là chánh pháp. Chẳng phải pháp là chiếc bè, còn pháp là người ngồi trên chiếc bè. Người ngồi trên chiếc bè đó liền được qua biển phi pháp. Lý đó đúng là chánh pháp. Nếu nói theo thế tục, tức là có trai gái sang hèn. Nếu đứng về đạo lý thì không có nam nữ quý tiện. Xưa kia thiên nữ ngộ đạo không đổi hình nữ. Xá nạt hiểu chân lý đâu giờ đổi danh từ giữ ngựa. Đây muốn nói không có nam nữ quý tiện đều do một chân tướng. Thiên nữ ở trong 12 năm tìm tướng nữ không thể được. Tất nhiên biết rằng, ở trong 12 năm, cầu tướng nam cũng không thể được. Nói 12 năm là nghĩa thế nào? Tức là 12 nhập vậy. Lìa tâm không có Phật, lìa Phật không có tâm. Cũng như lìa nước không có băng, lìa băng không có nước. Phải nói lìa tâm, không phải xa lìa nơi tâm, chỉ khiến đừng để vướng mắc tướng của tâm. Khế kinh nói, không thấy hình tướng gọi là thấy Phật, tức là lìa tướng của tâm. Lìa Phật không có tâm, nói Phật từ tâm lưu xuất, tâm hay sanh Phật. Nhưng Phật từ tâm sanh mà tâm chưa từng sanh nơi Phật. Cũng như cá sanh ở trong nước, nước không sanh nơi cá. Ai muốn xem cá, chưa thấy cá, nhưng trước thấy nước. Người muốn quan sát Phật, chưa thấy Phật, nhưng trước thấy tâm. tất nhiên biết rằng đã thấy cá, phải quên nước, đã thấy Phật, phải quên nơi tâm. Nếu người nào không quên nơi tâm, chắc chắn bị vọng tâm mê hoặc. Nếu không quên nơi nước, tự nhiên bị nước làm mê lầm. Chúng sanh cùng bồ đề, cùng như nước, cùng với băng, bị ba độc thiêu đốt, tức gọi là chúng sanh, được ba giải thoát thanh tịnh, tức xưng là bồ đề. Vì ba tháng mùa đông quá lạnh, khiến nước đóng lại thành băng. Vì ba tháng mùa hè rất nóng, khiến băng tan ra thành nước. Nếu bỏ hẳn băng, tức là không có nước nào khác. Nếu bỏ rơi chúng sanh, thì không có bồ đề nào khác. Thế thì rõ biết tánh băng, tức là tánh nước. Tánh nước, tức là tánh băng. Tánh chúng sanh, tức là tánh bồ đề. Chúng sanh cùng bồ đề đồng một bản tánh. Cũng như đầu con quạ cùng thân mình đồng một căn mà thôi. Chẳng qua vì thời tiết không đồng, mê thì có cảnh khác, có hai danh từ chúng sanh cùng bồ đề. Thế nên rắn hóa thành rồng, không thể đổi thành con kỳ lân được. Phàm trở thành thánh, nhưng không đổi được bộ mặt, chỉ biết tâm ở trong trí, nhờ giới chiếu ra ngoài thân. Thật ra chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh, ấy gọi là bình đẳng. Chúng sanh độ Phật là sao? Nghĩa là phiền não sanh hiểu biết và giác ngộ. Phật độ chúng sanh là thế nào? Là hiểu biết giác ngộ diệt trừ phiền não. Thế nên biết rằng, chẳng phải không có phiền não, chẳng phải không có hiểu biết giác ngộ. Biết rằng chẳng phải phiền não không sanh hiểu biết giác ngộ, chẳng phải hiểu biết giác ngộ không diệt phiền não. Nếu khi mê, Phật độ chúng sanh. Nếu lúc ngộ, chúng sanh độ Phật. Vì cỡ sao? Vì Phật không tự thành, đều do chúng sanh độ. Các đức Phật lấy vô minh làm cha, tham ái làm mẹ. Vô minh tham ái đều là tên khác của chúng sanh. Chúng sanh cùng vô minh, cũng như tay trái và tay phải, lại không có chi khác. Khi mê ở bờ bên này, lúc ngộ ở bờ bên kia. Nếu ai biết tâm không, không thấy tướng thì xa lìa cả mê và ngộ. Đã lìa ngộ và mê, cùng không có bờ bên kia. Như Lai không ở bờ bên này, cũng không ở bờ bên kia, mà cũng không ở giữa dòng. Giữa dòng là chỉ cho những ai tu còn thấp, còn chấp trước. Bờ bên này là chỉ cho phàm phu, bờ bên kia là bồ đề vậy. Phật có ba thân, hóa thân, bảo thân và pháp thân. Hóa thân cũng gọi là ứng thân. Nếu chúng sanh khi làm việc thiện nhiều tức là hóa thân, khi hiện tu trí tuệ tức là bảo thân, hiện giác ngộ vô vi tức là pháp thân. Ai thường hiện bay lượn trong mười phương theo cơ nghi mà cứu tế chúng sanh, ấy là hóa thân Phật. Nếu đoạn hết mê hoặc, thành đạo ở núi tuyết tức là bảo thân Phật. Không nói, không luận, không làm, không đặng, tự nhiên thường trú là pháp thân Phật. Nếu luận cho chí lý, một thân Phật hãy còn chẳng có, làm sao lại có đến ba thân? Ở đây nói ba thân, chỉ căn cứ nơi người trí mà nói. Nói đến người thì có thượng, trung, hạ, ba hạng. Những người hạ trí, vọng động phát hưng, tức phước, vọng thấy hóa thân của Phật. Những người trung trí, vọng động, đoạn trừ phiền não, vọng thấy báo thân Phật. Những người thượng trí, vọng chứng bồ đề, vọng thấy pháp thân Phật. Những hạng người thượng thượng trí, bên trong chiếu soi tròn vẳn, tâm sáng tức Phật, không chờ đợi tâm mà đặng trí Phật. Biết rõ ba thân cùng muôn pháp đều không thể chấp, cũng không thể nói, ấy tức là tâm giải thoát, đạt thành đại đạo. Kế kinh nói, Phật không nói pháp, không độ chúng sanh, không chứng bồ đề. Lý đạo là như vậy. Chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp không tạo chúng sanh. Đời nay tạo nghiệp, đời sau chịu quả báo, không có khi nào giải thoát. Chỉ có bậc chí nhân ở trong thân này không tạo các nghiệp, nên không chịu các quả báo. Trong kinh nói, không tạo các nghiệp, tự nhiên đắc đạo. Há phải là lời nói dối ư? Người tạo nghiệp, nghiệp không thể tạo người. Nếu người tạo nghiệp, nghiệp cùng người đồng sanh. Nếu người không tạo nghiệp, nghiệp cùng người đều diệt. Thế nên biết nghiệp do người tạo, người do nghiệp sanh. Người nếu không tạo nghiệp, tức là nghiệp không thể sinh người. Cũng như người hay hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Những người phàm phu ngày nay thường ưa tạo nghiệp, vọng nói là không có quả báo, há không bị chút quả khổ nào ư? Ít nhất theo lý ở trước tâm, tâm tạo, sau đó mới bị quả báo thì làm sao mà giải thoát được? Nếu tâm trước không tạo, tức là tâm sau không khổ báo, lại đâu có vọng thấy nghiệp báo. Kể kinh nói, mặc dù tính có Phật, nói Phật tu khổ hạnh, ấy là tà kiến. Tuy tin có Phật, nói Phật có quả báo kim thương, mã mạch, ấy gọi là lòng tin không đầy đủ, đó gọi là nhất xiển đề. Hiểu thánh pháp gọi là thánh nhân, người hiểu phàm pháp gọi là phàm phu. Chỉ người nào hay bỏ phàm pháp đến thánh pháp, tức là phàm phu trở thành thánh nhân vậy. Người ngu trong thế gian chỉ muốn tìm cầu thánh nhân ở đâu xa, không tin tâm huệ giải là thánh nhân. Kế kinh nói, trong số những người không có đủ trí huệ, chớ nên nói kinh siêu việt. Trong kinh lại nói, tâm cũng là pháp. Những người kém trí tuệ, không tin tâm này, hiểu rõ pháp, tức tâm trở thành thánh nhân. Thế mà chỉ muốn tìm học ngoài ra, yêu thích thấy các tượng Phật hay hào quang sáng, các mùi hương, sắc tướng giữa hư không, vân vân. Hành như vậy đều xa vào tà kiến, mất chánh tâm bị cuồng loạn. Kinh Kim Cương nói, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. 84.000 pháp môn đều do nhất tâm mà phát khởi. Nếu tướng tâm bên trong thanh tịnh cũng như hư không, tức là tống ra gốc bệnh 84.000 phiền não bên trong thân tâm. Phàm phu đương sống lo sợ chết, no đến lại lo rầu sợ đói, đều gọi là mê lầm lớn. Do đó mà các vị thánh nhân không mưu cầu việc gì trước, mà cũng chẳng lo lắng việc về sau, mà cũng chẳng luyến tiếc hiện tại, mỗi niệm trở về đạo lý. Nếu ai chưa ngộ đạo lý này, liền phải sớm tìm các việc tốt lành ở cõi người, cõi trời, chớ nên để hai bên đều mất. Bài kệ: suốt năm canh ngồi thiền, canh một ngồi thẳng chân kiết già, tinh thần tịch tỉnh mắt không hoa. Xưa nay nhiều kiếp không sanh diệt, vì bởi nhất thời dứt cái ta. Các pháp lộ bày toàn giống quỷ, chân như hiển lộ kể hằng xa. Tánh tâm hiểu rõ vô hình tướng, không động trạm nhiên đạt thích ca. Canh hai quán chuyển hợp thần minh, không tưởng không mơ giữ tánh linh. Vạn vật xâm la đều trống rộng, một niềm chấp trước hóa vô minh. Thỉnh si bởi tưởng về duyên sự, động tĩnh vì lo việc chúng sinh. Tiêu diệt biệt phân là giải thoát, phàm phu tức Phật, Phật phàm tánh. Cảnh ba tâm tịnh thể hư không, cùng khắp mười phương thảy được thông. Sông núi bao quanh không trở ngại, hằng xa thế giới chẳng ngoài trong. Như như bổn tánh đều nhân loại, không tướng không tâm cả vật đồng. Bởi Phật như phàm chung tánh vậy, muôn loài sanh chúng chảy xuôi dòng. Canh tư không diệt cũng không sanh, lượng với hư vôi pháp giới thành. Không khứ không lai không khởi diệt, chẳng vô chẳng hữu chẳng hung lành. Tiêu trừ pháp chấp Như Lai vậy, loại bỏ tướng danh tức Phật sanh. Chỉ cậy thông minh mà thấu suốt, chúng sanh chữa ngộ giống quần mạnh. Cảnh năm bát nhã chiếu vô biên, vọng niệm tiêu tan trải cũ thiên. Chân tánh hiện bày đầy ánh sáng, tà tâm biến dạng khuất tiền thiên. Lý màu sâu kín nên nghiên cứu, tìm được chân minh dứt não phiền. Giác ngộ tất nhiên thành quả Phật, thẫn tâm thường lạc sống trường miễn. Chú giải: tịch diệt, tịch là thanh tịnh, tịch tỉnh, diệt là dứt sạch, dứt các phiền não, dứt các tai hại lớn là vòng sanh tử luân hồi. dứt các nhân quả của cuộc luân hồi, nên cõi Bồ Đề, chỗ Phật thành đạo được gọi là Tịch Diệt Đạo Tràng. Rồi đến khi Phật bỏ xác thân nơi rừng cây Sa La gần thành Câu Thi Na, cũng gọi là Tịch Diệt, tức là Niết Bàn. Ly tướng, rời khỏi tướng, thoát ly tất cả các tướng trạng bên trong và bên ngoài. Đối với lục trần, sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp, tự mình chẳng có sanh tâm, chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng chán, chẳng mến, chẳng phân biệt tướng mình, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Ly tướng cũng gọi là ly pháp vô tướng, phi tướng. Đối với chấp trước, trước tướng, thủ tướng, ly tướng tức là chân thật, niết bàn. Còn chấp tướng, trước tướng, thủ tướng tức là hư vọng, sanh tử luân hồi. Ly tướng tức là vô vi. Còn chấp tướng, trước tướng, thủ tướng tức là hữu vi. Bậc Bồ Tát chân thật thực hành lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ một cách vô vi. Tự mình rời khỏi các tướng, ly tướng là một trong ba tướng: giải thoát tướng, ly tướng và diệt tướng. Pháp bình đẳng, đó là một phương pháp mà tất cả chúng sanh phải tu và hành để thành Phật. Tâm không, cõi không của tâm, tâm tánh rộng lớn, chứa đựng muôn hình tượng, tỷ như cõi đại hư không, nên gọi là tâm không. Lại có nghĩa tâm trống không, ấy là lìa khỏi các phiền não chướng ngại. Trống không lặng lẽ, không tướng, gọi là tâm không. Chánh giải, chánh kiến, giải thích đúng chánh pháp, hợp chân lý, ý kiến chân chánh, chỗ giải, chỗ thấy chính đáng. Bậc giác ngộ sáng suốt mới có chánh giải, chánh kiến. Chân kiến, ý kiến chân chánh, ý kiến đưa mọi người lên quả vị Phật. Ý kiến chân chính, khuyên mỗi người hành đạo Bồ Tát. Chân pháp, chân pháp ở đây giống như chân tâm vậy. Pháp chân chánh, chân thật, trong sạch, không nhiễm dơ bởi cảnh xấu, bởi tư tưởng xấu, đối nghĩa là vọng pháp hay vọng tâm. Hữu dư niết bàn, niết bàn còn dư hữu lậu, nghĩa là cái nghiệp lầm lộn trong nguyên nhân sanh tử dầu hết, mà còn dư lại cái khổ quả của cái thân nương vào hữu lậu vậy. Hữu dư niết bàn là cảnh huống của người tu hành đắc niết bàn, mà thân vẫn còn ở tại tế đặng giáo hóa chúng sanh. Lúc nào xả báo thân này là nhập niết bàn trọn vẹn, vô dư niết bàn. Chánh định, sự thiền định chân chánh của người tu học chánh thống, quyết chí đắc đạo giải thoát. Sự tu chánh định có rất nhiều tầng bậc, nhưng đại để gồm vào hai bậc. Bậc ở trong cảnh định gần Pali Upakara Samadhi, lo trừ lần những tánh tham sân si. Bậc ở trong cảnh định cao Pali Appana Samadhi, nhập những cảnh sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cao hơn nữa. 12 nhập, 12 cái can thiệp vô với nhau, như 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập với 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 trần nhập với 6 căn ấy là 12 nhập. Núi tuyết, tuyết sơn tức là núi Dangosiri. Ngày xưa Đức Phật tu khổ hạnh ở núi này 6 năm trường, sau đó thành chánh giác dưới cõi Bồ Đề. Núi này gần sông Ni Liên Thuyền. Kim tương hay kim thương, cây thương bằng vàng. Tiền thân Đức Phật Thích Ca có tạo một nhân không tốt, đến khi đắc quả có cây thương bằng vàng đến lơ lửng trước mặt Phật, Ngài biết là quả phải trả, nên cây thương vàng đâm vào bắp vế của Phật. Mã mạch, lúa ngựa, loại mạch mà người ta để cho ngựa ăn. Vua Bà La Môn Kỳ đã có thỉnh Đức Thích Tôn đến nước của vua để vua tiếp đãi và cúng dường trọn 3 tháng an cư, nhưng vua quên lời hứa. Trọn 3 tháng vui hưởng khoái lạc trong cung cấm quân thần, không ai được tâu trình với vua việc chi cả, và vua không tiếp rước ai. Vì lệnh ấy, khi Phật hướng dẫn 500 vị tỳ kheo đến kinh thành của vua để an cư trong mùa hạ, thì Phật chẳng đặng vua tiếp đãi. Phật và chư tỳ kheo đền phải ăn mã mạch trong 3 tháng hạ. Đó là một quả báo mà Phật và chư tăng phải thọ lãnh. Huệ giải, sự hiểu biết của trí huệ. Nhà đạo đức dùng trí tuệ mà xét nét thì hiểu rõ các pháp. Chỗ hiểu biết rõ ràng, minh bạch, chắc chắn ấy là huệ giải.
Quán bốn hạnh.
Vị nào muốn vào đạo tu hành giải thoát phải thâm nhập 4 hạnh quán. Bài tựa ngắn do đệ tử Đàm Lâm viết. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, người nước Nam Thiên Trúc Ấn Độ, ngài là hoàng tử thứ 3 của quốc vương Bà La Môn cõi nước này. Ngài có đủ trí tuệ sáng suốt, nghe pháp rồi là liền tỏ ngộ. Chỉ ngài theo con đường Ma Ha Diễn đại thừa, bỏ thế tục đi xuất gia, nối thẳng giống Phật, tâm hồn thơ thới thông suốt việc đời, nội điển ngoại điển đều đào thông, đức tánh cao thượng hơn người đời. Trong tâm hồn canh cánh lúc nào ngài cũng mang chánh giáo để giác ngộ người đời, liền đi du phương theo miền núi biển, du hóa các triều Hán, Ngụy, Thục, Lương, bao nhiêu chí sĩ, những người mộ đạo đều quy hướng về ngài. Cũng có một số không hiểu được hạnh tu của ngài lại sanh tâm cơ bản. Sau cùng chỉ có ngài Đạo Dục và Huệ Khả, hai vị sa môn này, tuổi mặc dầu sanh sao, nhưng chí hướng anh tuấn rất cao xa. May mắn gặp được tổ sư, theo thờ thầy học thiền vài năm, hành kính chuyên tâm, khéo nhận định thiện ý của tổ sư, Bồ Đề Đạt Ma cảm thấy lòng tinh thành của đệ tử, truyền trao chân đạo, khiến ngài Huệ Khả như thị an tâm, như thị hành đạo, như thị thuận vật, như thị phương tiện. Đấy là chánh pháp an tâm của đại thừa, khiến không bao giờ lầm lẫn. Như thị an tâm là thế nào? Bích quang. Như thị hành đạo là thế nào? Bổn hạnh. Như thị thuận vật là thế nào? Phòng hộ chê bai hiềm trách. Như thị phương tiện là thế nào? Khiển trừ không chấp trước sự vật. Đây là bài tựa sơ lược ghi về nơi phát xuất chánh đề. Luận về việc vào đạo thì rất có nhiều đường. Tóm lại mà nói thì không ra ngoài 2 cách thức. Một là lý nhập, 2 là hạnh nhập. Thế nào gọi là lý nhập? Nghĩa là nương giáo lý để liễu ngộ tôn chỉ, tin chắc là loài hàm sanh đồng một chân tánh. Chỉ vì bị sách trần vọng tưởng quá nhiều nên che khuất chân tánh, khó mà hiện rõ ràng. Nếu bỏ vọng trở về chân, ngưng trụ bích quang, không tự, không tha, phàm thánh bình đẳng, kiên cố không dời đổi. Lại nữa, không chạy theo văn tự giáo lý, chỗ này cùng lý hòa hợp. Không đem tâm phân biệt, tịch nhiên vô vi, ấy gọi là lý nhập. Thế nào gọi là hạnh nhập? Hạnh nhập có chia làm 4, ngoài ra còn có các hạnh khác đều chung vào trong 4 hạnh này. Những gì là 4? Thứ nhất, hạnh trả các oan oan tương báo. Thứ hai, hạnh theo duyên nghiệp. Thứ ba, hạnh không chỗ cầu. Và thứ tư, hạnh xứng pháp tánh. Thế nào gọi là hạnh trả các oan oan tương báo? Nghĩa là người tu hành làm đạo, nếu khi chịu khổ não, phải chính tự mình nghĩ rằng, ta từ vô số kiếp về trước, bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi trong các cõi, phần nhiều phát khởi các sự oán ghét, gây tai hại không hạn lượng. Đời này mặc dù xem như không trái phạm, nhưng mà oán khiên trong đời trước của ta, các ác nghiệp quả báo đã chín mùi, chẳng phải trời, không phải người mà có thể thấy biết được. Cảm tâm đành chịu cùng nghiệp báo, trọn không thể nào kêu oan được. Kể kinh nói, gặp khổ không lo, vì cớ sao? Vì hiểu biết thông suốt, tâm này khi sanh cùng lý tánh tương ưng, thể oan tấn đạo, cho nên nói rằng, hạnh trả các oan oan tương báo. Thế nào gọi là hạnh theo duyên nghiệp? Chúng sanh không có thật ngã, đều theo duyên nghiệp ràng buộc, khổ não cùng yên vui đồng thỏa lãnh, đều từ duyên nghiệp sanh. Nếu ai được các việc thẳng báo, vinh dự, phước mệnh vân vân, là do đời quá khứ đã gieo duyên nghiệp tốt, đến đời này mới chiêu cảm, mới hưởng phước báo, duyên nghiệp hết trở lại không? Đâu có gì là vui vĩnh viễn, đặng mất theo duyên nghiệp, còn tâm mỗi người không tăng giảm. Gió vui mừng không lay động, thuận theo đạo cả, thế nên gọi là hạnh theo duyên nghiệp. Thế nào gọi là hạnh không chỗ cầu? Người đời mê lầm quá cỡ, mỗi việc, mỗi chỗ đều đem tâm tham trước, gọi đó là cầu. Người trí liễu ngộ được chân tâm, đạo lý cùng thế tục trái nhau. Hạng tâm vô vi, hình thức theo đó mà vận chuyển, muôn cõi đều trở thành không. Không có chỗ nào nguyện vui, phước đức hắc ám, thường cùng theo dõi, ở lâu trong ba cõi, cũng như trong nhà lửa, có thân đều là khổ, ai được yến vui. Rõ thông điểm này, nên bỏ các cõi thế, ngăn chặn vọng tưởng không tham cầu. Trong kinh nói, có cầu đều là khổ, không cầu tức được an vui, không cầu thật là đạo hạnh, thế nên nói hạnh không chỗ cầu. Thế nào gọi là hạnh xứng pháp tánh? Lý tánh thanh tịnh, gọi đó là pháp. Lý này các tướng đều không, không đắm nhiễm, không chấp trước, không bên này, không bên kia. Khế kinh nói, pháp không chúng sanh vì xa lìa trần cấu của chúng sanh, pháp không có ngã. Vì lìa cấu của ngã, người trí nếu hay tin hiểu lý này, cần phải xứng pháp mà làm. Thể của các pháp không san lẫn, thân mạng và tài sản nên thực hành xả thí trong ngoạc đàn ba la mật. Tâm không sẻn tiết, giải thoát ba không, không nương cậy, không chấp trước, chỉ dứt bỏ trần cấu, xứng theo hoàn cảnh mà hóa độ chúng sanh, nhưng không chấp tướng. Đây là tự thực hành, lại hay lợi tha, cũng thường hay đi trên con đường trang nghiêm bồ đề. Đàn thí đã như vậy, năm độ khác cũng thế. Vì dứt trừ vọng tưởng, thực hành lục độ, mà không thấy chỗ thực hành, ấy là hạnh xứng pháp tánh. Phụ thêm bài tụng ghi trong bìa ký của Đạt Ma Tổ Sư. Đỉnh Lăng Già ngồi nhìn trăng sáng, trông thấy người vai máng cà xa, hình đồng quả đất chói lòa, tấm trung tở nguyệt sắc là ngọc trong. Ngọc trong khỏi mài cũng khỏi dùa, mặc dù mấy che tuyết bủa vẫn trong. Hoa sen trắng dũng nghiêm thân, theo duyên tiếp vật phong trần sởn sơ. Sởn sơ chẳng qua cũng chẳng lại, văn tài điển thuyết hiện tại pháp màu, trình bày nghĩa lý cao sâu, không lớn không nhỏ có đâu thể hình. Thể hình chuyển biến tâm huyền diệu, biển tuệ vượt qua đúng điệu pháp tiên. Xuôi dòng nước chảy truyền miên, không cầu không giúp não phiền sạch trơn. Sạch trơn ngọc rạng đèn tâm chiếu, rõ pháp màu huyền diệu thẩm thâm. Sông mê biển khổ hết trầm, sông thiền trôi chảy gãy ầm cầu kia. Cầu kia chẳng lại đi phải quấy, hình thể này nát bấy từ lâu, tịch nhiên đã dứt cưỡng cầu, không còn thảm khổ còn đâu não phiền. Não phiền xóa bỏ truyền đẳng kiếp, lại đi sống chết in tiệp chớp văn. Tâm thành phải ráng hiểu rằng, khi nào giác ngộ pháp hoằng truyền ra, chân pháp mỗi ngày mỗi tiếng xa, phá mê phá chấp ấy là Như Lai.
Tâm pháp yếu.
Hoàng Bá Đoạn Tế Thiền Sư, Hòa Thượng Hóa chú giảng. Thích Nữ Trí Minh ghi chép. Thiền sư bảo ngài phải hô rằng, các Đức Phật cùng với tất cả chúng sanh, chỉ có một tâm, lại không có pháp nào khác. Tâm này từ vô thủy đến nay không từng sanh, không từng diệt, không sanh, không vàng, không hình, không tướng, chẳng thuộc có không, không tính mới cũ, không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ, vượt qua tất cả hạn lượng danh ngôn tung tích đối đại. Thể này là thế, động niệm liền trái, cũng như hư không, không có ngàn mẻ, không thể đo lường. Chỉ một tâm này tức là Phật. Phật cùng với chúng sanh lại không khác biệt. Chỉ vì chúng sanh chấp tướng tìm cầu bên ngoài, càng tìm càng mất, khiến Phật tìm Phật, đem tâm bắt tâm, cùng tiếp trọn đời trọn, không thể nào được. Chứ không biết rằng, dứt được vọng niệm, Phật sẽ hiện ra trước mặt. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Khi làm chúng sanh, tâm này không giảm, khi làm các Đức Phật, tâm này cũng không thêm. Cho đến sáu độ, muôn hạnh công đức nhiều như hàng sa, vốn tự đầy đủ, không phải nhờ tu mà thêm. Gặp duyên liền tỏ bày, dứt duyên liền vắng lặng. Nếu không quyết định, tin ấy là Phật, mà muốn chấp tướng tu hành để cầu công dụng, đều là vọng tưởng. Đối với đạo trái nhau, tâm này tức là Phật. Lại không có Phật nào khác, cũng không có tâm nào khác. Tâm này sáng sạch, giống như hư không, không có một chấm tướng mạo. Hễ cử vọng tâm thì động chánh niệm, liền trái với pháp thể, tức là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay, không có chấp tướng Phật được. Tu lục độ vạn hạnh, muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay không có thứ lớp để thành Phật. Chỉ ngộ nhất tâm, lại không có thứ lớp để thành Phật. Chỉ ngộ nhất tâm, lại không có tí pháp gì có thể được. Như vậy tức là chân Phật. Phật và chúng sanh đều đồng một tâm không khác. Cũng giống như hư không, không lẫn lộn, không hư hoại. Như vầng mặt trời sáng chiếu bốn châu thiên hạ, khi mặt trời lên, sáng khắp thiên hạ, hư không cũng không từng sáng. Khi mặt trời lặn, tới khắp thiên hạ, hư không cũng không từng tối. Cảnh tối cùng sáng, tướng tự thay đổi, tánh hư không tự nhiên rỗng không, không thay đổi. Tâm Phật và chúng sanh cũng như vậy. Nếu xem Phật là tướng thanh tịnh, sáng suốt giải thoát, xem chúng sanh là tướng cấu trước, ám muội sanh tử, ai khởi lên sự hiểu biết như vậy, thì dù trải qua vô số kiếp, nhiều như số cát sông hằng, đều không bao giờ giác ngộ được, vì là trước tướng vậy. Chỉ có một tâm này, lại không có mãi trần cho một pháp nào có thể đắc, tâm này tức là Phật. Cũng như người học đạo đời nay, không ngộ được tâm thể này, rồi đối với ở trên, tâm lại sanh vọng tâm, hướng ngoài tìm Phật, trước tướng tu hành, đều là ác pháp, không phải con đường giác ngộ vậy. Cúng dường các Đức Phật trong mười phương không bằng cúng dường cho một người vô tâm hành đạo. Vì sao? Chữ vô tâm ở đây là gì? Là không tất cả vọng tâm vậy. Thể như phía trong như cây đá, không động không nay, phía ngoài như hư không, không ngăn không ngại, không năng không sở, không phương sở, không tướng mạo, không đắc thất. Người dẫn đầu không dám vào pháp này, e lạc vào chỗ không chân, cho nên trong bờ mà thói chuyện, so sánh tất cả đều rộng tìm cầu sự hiểu biết. Do đó, cho nên người tìm cầu tri kiến cũng như lông rùa, người ngộ đạo cũng như sừng thỏ. Ngài Văn Thù đúng lý, Ngài Phổ Hiền đúng hạnh. Lý là chân không vô ngại, hạnh là lìa những tướng không cùng tận. Ngài Quán Âm đúng với hạnh đại từ, Ngài Thế Chí đúng với hạnh đại trí. Còn Ngài Di Ma đúng là tịnh danh vậy. Tịnh là nói về tánh, còn danh là nói về tướng, tánh tướng không khác, cho nên gọi là tịnh danh. Các vị đại Bồ Tát cũng để tiêu biểu chỗ đó, mỗi người đều phải có. Phải lìa nhất tâm, ngộ tức là vậy. Người học đạo đời nay không chịu hướng về trong tâm mình để ngộ, mà cứ lo hướng về ngoài tâm để trước tướng, chấp cảnh, đều là trái với đạo. Chữ hằng hà xa đó là thế nào? Phật thường thuyết chữ xa này. Các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các Phạm Vương Đế Thích, các vị trời đó bước qua trên các mà đi, các cũng không vui mừng. Các loài trâu, dê, trùng, kiến dẫm đạp trên các đó để đi, các đó cũng không giận tức. Những đồ quý báu và các hương thơm, các đó cũng không tham. Các thứ phân, nước tiểu, hơi nhơ, các cũng không ô uế. Tâm này tức là vô tâm, lìa tất cả các tướng, chúng sanh cùng chư Phật lại không sai khác. Chỉ hay vô tâm tức là rốt ráo. Người học đạo nếu không buông bỏ vô tâm, thì nhiều kiếp tu hành, trọn không thành đạo, công hạnh tam thừa, đều bị trói buộc, không giải thoát được. Song nếu chứng được tâm này, có chậm, có mau. Có người nghe chánh pháp một niệm liền được vô tâm. Có khi đến hàng thập tính, thập trụ, thập hồi hướng mới được vô tâm. Có người tu đến quả vị thập địa mới được vô tâm đó. Mau chậm để đắc được vô tâm lại không thể tu, không thể chứng. Thật không có chỗ đắc, chân thật không hư dối. Một niệm mà được, cùng với hàng thập địa mà được, công dụng như nhau. Lại không có cạn sâu, chỉ nhiều kiếp uổng chịu sự cay đắng nhọc nhằn mà thôi. Tạo ác tạo thiện đều là trước tướng tạo ác uổng chịu luân hồi. Trước tướng tạo thiện uổng thỏa lao khổ. Tóm lại không như lời vừa nói, liền nhận ra căn bản chánh pháp. Pháp này chính là tâm, ngoài tâm không có pháp gì nữa. Tâm này chính là pháp, ngoài pháp không có tâm nào nữa. Tâm tự không có vọng tâm, cũng không có vô tâm. Đem tâm vô tâm đó, tức tâm thành có, yên lặng để nhận. Dứt các sự nghĩ bàn, cho nên nói rằng, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tâm này chính là nguồn gốc Phật thanh tịnh. Mỗi người đều có loài bò bay, máy cửa cùng chư Phật, Bồ Tát, đều đồng một bản thể không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt nên đã tạo không biết bao nghiệp quả. Trên chỗ giác ngộ căn bản, thật không có một vật, hư thông tịch tỉnh, sáng suốt, nhiễm màu an vui mà có. Sâu sắc tự ngộ nhập, buông bỏ là vậy. Lại tròn đầy không có một chỗ nào khuyết. Giả sử có tu ba vô số kiếp tinh tấn tu hành, trải qua các địa vị cho đến một niệm tu chứng, chỉ chứng nguyên lai Phật của mình, hướng lên trên cũng không thêm một vật. Chỉ quán sát công hạnh trong nhiều kiếp đều là ở trong giấc chiêm bao vọng động. Cho nên Đức Như Lai nói, ta đối với quả vị vô thượng bồ đề thật không có chỗ được. Nếu có chỗ được thì chắc chắn Phật nhiên đang không bao giờ thọ ký cho ta. Lại nói như thế này, pháp này bình đẳng, không có cao thấp nên gọi là bồ đề. Tức là tâm bổn nguyên thanh tịnh cùng với chúng sanh, các đức Phật, thế giới, sơn hà, có tướng không tướng, khắp mười phương thế giới. Tất cả bình đẳng, không có tướng bỉ ngã kia